tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 62, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên các gia đình bất hòa. Phần khuyên các gia đình bất hòa. Phần khuyên các gia đình bất hòa. Phần nói chung đấy, nói rằng gì? Vợ chồng có chuyện bất hòa. Nếu không phải do người chồng, ắt cũng có lỗi nơi người vợ. Nhưng đa phần thì chuyện đúng sai, phải trái vẫn thường có ở cả đôi bên. Nếu không có sự tận tâm, nỗ lực xây dựng của cả hai người, ắt sẽ dẫn đến cảnh đôi bên cùng ôm lòng oán hận lẫn nhau. Chúng ta thấy phần nói về khuyên các gia đình bất hòa ở đây, phần khuyên chung, thì chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ, Bồ Tát, cụ nói rằng vợ chồng nếu có chuyện bất hòa, nếu không phải là do người chồng ấy, thì ắt cũng gì, cũng từ nơi người vợ vậy. Thì trong cuộc sống gia đình chúng ta thấy hai vợ chồng mà chẳng tại chồng thì cũng phải tại vợ gì nữa, đúng không? Không chồng thì cũng vợ, không vợ thì chồng. Hoặc là gì? Hoặc là do gì cả hai người sinh ra vậy. Tức là hai người ấy, có thể lúc đầu nó là chuyện nhỏ thôi, hiểu lầm nhau thôi, nhưng mà không bên nào chịu nhường bên nào. Các cụ ngày xưa nói là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên mà. Cho nên chuyện nhỏ có thể xé thành to, xé ra to. Nếu như mà vợ chồng không chịu lắng nghe, không chịu nhẫn nại, không chịu tìm hiểu sự việc cho nó đến nơi đến chốn, mà cứ đi chấp mỗi người đều chấp cho mình là đúng, chồng cho mình là đúng, vợ cũng phải cho mình là đúng. Vợ thì cho rằng chồng là con trai thì phải nam nhi đại trượng phu, không chấp trưởng những cái lỗi nhỏ nhặt của vợ thì mới là chồng. Còn chồng thì cho rằng vợ là cái người hậu phương, bếp núc đảm đang lo công việc gia đình, mà lại không lo thu vén, không lo nghĩ đến cái sự vất vả của chồng lam lũ ở bên ngoài, cho nên mới xảy ra cơ sự như thế, vân 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 vân, kiểu như thế thì gia đình không bao giờ mà được hài hòa, không bao giờ mà được yên ấm, không bao giờ mà được hạnh phúc được. Cho nên ở đây cụ Chu Lão An Sĩ cụ nói là đấy, không do vợ thì cũng do chồng, không do chồng thì do vợ, mà có khi là gì dẫn đến là gì, do cả hai luôn, cả hai luôn không biết nhường nhịn nhau luôn. Cho nên cụ nói là tuy nhiên ngày nay cai trị thiên hạ vẫn là nam giới chẳng phải nữ giới. Tức là thời của cụ viết cái quyển sách này á, thì ở Trung Quốc á, vẫn là theo chế độ phong kiến, thì triều đại nhà Thanh mà vẫn chế độ phong kiến. Ở Việt Nam chúng ta lúc đó đang là nhà Nguyễn, kinh đô đang ở trong trong Huế, đúng không? Triệu Đại Trở Thanh cụ viết cuốn sách này khoảng 300 năm nay, thì lúc đó trong chúng ta là Việt Nam chúng ta là thầy nhà Nguyễn cũng vẫn là thầy phong kiến, còn bên Trung Quốc là thầy nhà Thanh cũng là thầy phong kiến, cho nên người cai trị thiên hạ trên là vua, ở dưới thì là các quan, đại đa số là nam giới. Chúng ta thấy có rất ít người quan là nữ giới vậy. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy thế giới đã thay đổi, kể cả Việt Nam và Trung Quốc và đại đa số các quốc gia trên thế giới đều theo cái đà tiến của xã hội, bước tiến của xã hội, đó là nam nữ tiến tới là bình quyền, bình đẳng như nhau. Cho nên ai có học, ai có trí, ai có sức khỏe đều có thể ra để phò dân giúp nước được, đều có thể đi thi đi cử và làm các công việc được. Nhưng cho nên chúng ta thấy bây giờ, chúng ta thấy cái người mà học hành thi cử đỗ đạt nhiều thì phụ nữ lại nhiều. Cái lúc học ban đầu thì đúng là phụ nữ thì họ học hành thi cử đỗ đạt có nhiều hơn. Chúng ta cứ nhìn cái lượng sinh viên thi vào các trường đại học top cao mà xem, top đầu mà xem, nữ giới bao giờ cũng nhiều hơn nam giới. Ấy nhưng mà khi ra trường đi làm thì lập gia đình một cái thì chúng ta thấy là nữ thì lại ít phần thăng tiến trên bước đường quan lộ và công việc, công danh, sự nghiệp hơn là nam giới. Vì sao? Vì bận sinh con đẻ cái, bận chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho hậu phương. Cho nên cái sự phấn đấu để tiến xa trên con đường quan lộ hoặc là con đường công danh, sự nghiệp, chúng ta thấy người nữ có phần hạn chế hơn. Vì sao? Vì nếu mà sinh hai đứa con thì là mỗi đứa là mất ít nhất mất vài năm rồi. Mấy tháng kêu mang, 3 năm bú mớm trong khoảng thời gian đó để có con nhỏ. Bận con nhỏ thì làm cái gì thì làm cũng mau chóng chóng để về với con cái, lo cho gia đình. Chăm sóc nuôi con đâu chỉ có 3 năm đâu. Lo cho nó để nuôi ăn, nuôi học cho nó lớn khôn, thậm chí lên cấp 2, cấp 3 mới cảm thấy tạm yên tâm được một chút. Đấy là cái bẩm tính, bản chất, thiên tư của người mẹ mà trời ban cho vậy. Còn người con trai thì có thể nó bỏ, tất nhiên thì con trai không phải là không thương con, nhưng mà có thể họ đi công tác cả tuần cả tháng họ chả nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng mà người mẹ đi khoảng một ngày đã nhớ con rồi các quý vị, cái đấy là sự thật. Cho nên mới gọi là cái bẩm tính thiên tư mà trời ban cho người mẹ nó là như thế. Cái tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con bao giờ cũng lớn hơn người cha vậy. Đây là tính, tất nhiên là tính đại đa số chứ không một vài trường hợp cá biệt thì không nói nhé, đây là đại đa số. Nó phải 9 đến 90, 95, thậm chí 98%, 99% là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nói là ngày xưa cai trị thiên hạ thì đa số vẫn là nam giới, chẳng phải là nữ giới. Nhưng mà đấy là ngày xưa, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cũng có một số quốc gia, những người lãnh đạo là nữ. Trên thế giới bây giờ như là Đài Loan chẳng hạn, đúng không? Rồi Đức chẳng hạn, Đức và Thủ tướng thì mấy khóa nay rồi mà vẫn làm. Thậm chí có những lúc mà nhìn thấy bà yếu và đi không vững rồi nhưng mà vẫn làm, vẫn có tín nhiệm ở trong nước, có tín nhiệm trong đảng, có tín nhiệm trong nước của họ, và thậm chí còn có tín nhiệm cả trên thế giới nữa. Bà tuy là nữ nhưng mà đi ra ngoại giao với các nguyên thủ trên thế giới như là Mỹ, là Nga, là Pháp, là Trung Quốc, bà có kém đâu, bà không kém. Nữ thật nhưng mà lúc nào cũng hiên ngang, hùng dũng như là chẳng kém gì nam giới vậy. Thậm chí còn vượt trội hơn một số những vị nguyên thủ, những vị lãnh tụ là nam giới trên thế giới nữa cơ. Cái thứ nhất là vị thế của đất nước họ. Cái thứ hai là gì? Thì cái tướng và cũng như là cái trí tuệ và cái khả năng lãnh đạo của vị ấy. Việt Nam chúng ta thấy bây giờ cũng có mấy nữ tướng gì nữa, đúng không? Chủ tịch Quốc hội cũng là nữ nè. Rồi Phó Chủ tịch nước cũng là nữ nè. Đấy, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng là nữ nè. Đấy, cũng khá nhiều gì. Những vị nữ tướng đấy, cũng gọi là thuộc rằng anh kiệt đấy trong giới chính trị chúng đấy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy, nhưng chúng ta nhìn lại mà xem, những vị mà lo công việc xã hội để tiến thân á, thì cái việc gia đình họ thì cũng có phần gì đó chắc chở. Các vị cứ ngẫm lại mà xem, kể cả Việt Nam chúng ta, cứ ngẫm lại mà xem. Bởi vì nếu mà người nữ giới mà mải chỉ mải bận cho công việc xã hội thì việc gia đình y rằng 10 người thì phải 7-8 người á, hậu phương có vấn đề. Tức là việc gia đình á, có vấn đề. Vợ chồng con cái có vấn đề. Vì người phụ nữ mà lo cho xã hội, lo làm chính trị, lo làm kinh tế, công việc xã hội quá nhiều, dành quá nhiều thời gian cho cái việc ấy, thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hậu phương, đó là vấn đề hạnh phúc gia đình. Chúng ta nhìn cái việc đó, Việt Nam chúng ta, các nước thế giới thế, chúng ta cứ nhìn vào cái việc đó thì chúng ta thấy vậy. Cho nên ngày xưa người ta chủ trương là nữ là hậu phương, ở nhà lo công việc gia đình, dạy bảo con cái, vân vân. Còn thì nam giới là ra ngoài bôn ba, kiếm tiền về để nuôi vợ nuôi con. Còn vợ con ở nhà thì có trách nhiệm là chất chiêu tích cóp và làm sao đó cho cái mái ấm gia đình nó được hạnh phúc bền lâu mãi mãi. Thì đó là cái quan điểm của người xưa. Ở đây cụ nói là cái việc gia đình mà nếu không may xảy ra bất hòa đó thì chẳng phải gì, tất nhiên chẳng phải là quy lỗi về người đàn ông không vậy, mà gì phải cả hai bên. Ở đây cụ nói rồi, cho nên tục ngữ mới có câu là gì, chớ sinh làm kiếp đàn bà, buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. Đây câu cả giao tục ngữ đây là của Trung Quốc, người ta nói là chớ sinh làm kiếp đàn bà, buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. Người phụ nữ theo chồng xa cha mẹ, đem thân sống chết giao phó nơi chồng, từ hành vi cử chỉ cho đến nói năng cười cợt chỉ biết có chồng là người duy nhất chia sẻ. Đây là ở cái thời phong kiến ngày xưa nó thế đấy. Các cụ, các Phật tử mà lớn tuổi chúng ta thì chúng ta hiểu rõ cái điều đó đúng không? Ngày xưa đi lấy chồng, lấy chồng theo chồng gọi là xuất giá tòng phu. Phu tử, tòng tử, đấy là cái quan điểm của nhà Nho ngày xưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng ảnh hưởng rất nhiều từ Nho giáo Trung Quốc, văn hóa. Và cái lối sống của Việt Nam chúng ta thời phong kiến ngày xưa cũng thế. Và đặc biệt là các cụ bây giờ chúng ta vẫn còn sống mà tuổi khoảng từ 70 trở lên. 60 đến 70 trở lên chúng ta ngày xưa đi lấy chồng nó cũng khác đấy. Đi về nhà chồng đây là phải gión gión rén rén, để ý từng ly từng tí. Bố mẹ chồng mà còn thì phải để ý nào làm sao được cho bố chồng là vui vẻ, làm sao để cho mẹ chồng nó bằng lòng. Nếu mà gia đình mà có đông anh em có đông anh em mà chúng ta là con dâu ở giữa hoặc con dâu út thì còn khổ nữa. Các anh chồng chị dâu hoặc là em chồng em dâu thì biết tay luôn. Chúng ta về thì phải rón rón rén rén làm sao để cho được lòng cả gia đình. Có cái gì không bằng lòng cũng gì, chớ có mà bô mà nói ra thì chết. Cho nên có gì chăng bất bình thế chăng nữa thì ra đằng sau nhà hoặc đi ra ngoài vườn ấy mà khóc thút thít một mình, xong rồi lại vào trong nhà mắt đỏ hoe đấy. Có ai hỏi mắt làm sao đấy con thì lại bảo là gì, dạ con bị bụi nó bay vào mắt. Thực sự là gì, bị oan khuất một cái gì đó, bực tức một cái gì đó và không thể nào mà kiềm chế được thì ra đằng sau nhà hoặc ra ngoài vườn để khóc tu tu một chút xong rồi vào. Lau nước mắt đi vào trong á, mắt vẫn còn đỏ, nước mắt vẫn còn rơm rớm á. Người nhà có ai hỏi thì bảo cái bụi nó bay vào mắt, có dám nói là ức chế cái gì mà khóc đâu. Nếu mà gặp được cái ông chồng mà biết yêu thương, hai người biết chia sẻ lẫn nhau á, thì tối về kề vai sát gối còn có về thủ thỉ với chồng được. Mà ông chồng ông thì ông chồng cũng vô tâm nữa, thì ông đi làm về mà ông nằm xuống mà ông ấy o o một cái thì cũng chả biết ai mà tâm sự nỗi đau ấy, thì một mình thầm lặng để ở trong lòng vậy. Ngày tháng trôi qua thì cũng mong cho nó hết đi vậy. Cho nên cái phần làm dâu ngày xưa, con gái làm dâu ngày xưa thì khổ là như thế. Ở với bố mẹ chồng, ở với các anh trai chị dâu hay là em trai á, hoặc em gái của chồng á, thì cũng mệt mỏi lắm đấy. Ngày xưa người ta đi làm dâu như thế, đâu có ngày xưa đi làm dâu có phải đến một cái là được đòi đi ở riêng đâu các quý vị, đâu như bây giờ đâu, đúng không? Đây là nói cho giới trẻ các vị, bây giờ là sướng đấy, cưới một cái là phải, chưa cưới đó mà đặt vấn đề với chồng á, em không về sống với bố mẹ anh đâu nhé. Nếu chưa có tiền mua nhà thì thuê nhà ở Hà Nội, em không thì em không về quê với bố mẹ anh đâu. Đồng ý thì cưới, không đồng ý thì thôi. Đấy, bây giờ nó giao giá thẳng với nhau như thế, có đúng không? Đấy, một số bạn sinh viên hay lên chùa dự khóa tu ấy, giao giá thẳng với nhau như thế đấy. Cưới xong yêu thì yêu, nhưng cưới là nhất định không về quê. Anh có đảm bảo được cuộc sống cho em ở trên thành phố này, ở ngoài Hà Nội này không thì cưới, không thì thôi. Anh đi tìm người khác mà yêu mà cưới. Đấy, mặc dù yêu nhau 3-4 năm rồi vẫn nói thẳng với nhau như thế. Bây giờ cuộc sống bây giờ nó thực tế lắm. Rất thực tế, rất thực tiễn. Nó không phải như ngày xưa là một mái nhà tranh, hai trái tim vàng như các cụ thời ngày xưa yêu nhau nữa đâu. Bây giờ nó rất thực tế. Thậm chí yêu nhau 3-4 năm say đắm. Yêu nhau chân thành, yêu nhau tha thiết đó. Nhưng mà đến khi bảo sống với nhau trọn đời và đi về quê, sống với bố mẹ anh già rồi, không còn ai chăm sóc. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Các em hoặc các chị là đi lập gia đình rồi, còn anh, mỗi mình anh là con trai duy nhất trong nhà. Bỏ ông bà làm sao được, thôi đi về quê sống. Nó lắc đầu ngay. Nó lắc đầu ngay. Nó bảo không, em không về quê. Em không về quê đâu. Nếu đi về quê thì anh ấy tìm người khác. Đấy, mặc dù là yêu nhau chân thành tha thiết mặn nồng 4-5 năm sinh viên đi ra trường đi làm 1-2 năm rồi thành phố rồi, nếu mà anh không đảm bảo được cuộc sống cho em ở thành phố thì anh đi yêu người khác, phải đi về quê anh về yêu người khác. Giao giá luôn, giao giá thẳng luôn với nhau. Hạnh phúc bây giờ không phải là chỉ cảm thông và chia sẻ bằng tình cảm, bằng cái sự yêu thương, mà hạnh phúc bây giờ nó còn đi đôi với cả gì ạ? Vật chất và kinh tế đấy. Kinh tế, vật chất và địa vị xã hội đó các quý vị. Người phụ nữ bây giờ họ sống nó cũng thực tế hơn ngày xưa rất là nhiều. Người phụ nữ bây giờ họ cũng không nhẫn chịu như ngày xưa nữa. Không lui về hậu phương á, bếp núc và sinh con đẻ cái như ngày xưa nữa. Mà người phụ nữ bây giờ thì họ cũng đòi cái quyền tự do, quyền bình đẳng, cái quyền làm người của họ. Đấy. Thì pháp luật cho phép mà, pháp luật cho phép, cuộc sống xã hội phát triển bây giờ cho phép như thế. Cho nên không dạy gì mà người phụ nữ bao nhiêu năm, người con gái bao nhiêu năm bố mẹ cho đi ăn học, ở quê cho ra ăn học thành phố, nó cũng muốn gì thoát khỏi cái cảnh cuộc sống nghèo khổ ở quê. Bao nhiêu năm đi ăn học ở quê, bây giờ lại bắt nó về gì, lấy chồng lại bắt nó về quê nữa, sinh con đẻ cái thì lại một nắng hai sương. Thì bao nhiêu công ăn học bố mẹ đẻ cho rùi mài kinh sử ở trên thị thành, bây giờ thì lại thành con số 0 à. Về lại bắt đi bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, thì lại đi cày sâu cuốc bấm ở quê, nó không muốn. Thế cho nên chúng ta mới thấy, mặc dù nó vẫn yêu, nó vẫn thương, vẫn muốn hai người có thể tác hợp chung sống được với nhau, đi chọn cuộc đời này, nhưng mà bảo về quê là không về. Để chúng ta thấy khá nhiều, có thể phải nói là trên 50% những đôi bạn trẻ yêu nhau chia tay nhau vì là anh người yêu, tức là anh chồng tương lai đó, không thể lo cho người yêu, không thể lo cho vợ mình đảm bảo cái cuộc sống trụ lại ở thành phố, cho nên bắt buộc phải chia tay nhau, mặc dù yêu nhau đến 4-6 năm đại học ở trên Hà Nội rồi đó. Chúng ta thấy, cho nên cuộc sống bây giờ với cuộc sống ngày xưa nó khác nhau. Chưa cưới nhau, người vợ tương lai đã nói với người chồng rồi, cưới xong là nhất định không ở quê, Thậm chí có trường hợp mà nói với chồng xong, cưới xong đón dâu xong, làm lễ các cụ xong một cái, đón dâu xong á, về Hà Nội luôn, về nhà trọ luôn, thuê nhà về nhà trọ luôn, không ở nhà bố mẹ chồng đêm nào. Thậm chí có người nó thẳng thắn như thế đấy. Có người con gái bây giờ nó thẳng thắn như thế, không ở nhà bố mẹ chồng đêm nào luôn. Đồng ý thì cưới, không đồng ý thì thôi. Nhưng thôi, vì hạnh phúc, vì tình yêu, thì người chồng, thì người con trai bây giờ cũng phải chấp nhận thôi. Cũng phải xin phép bố mẹ đẻ của mình là thôi đấy, cô ấy như thế thì bố mẹ thì cũng là thôi, vì hạnh phúc của con thì cũng phải gật đầu thôi. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. Đó, cho nên chúng ta thấy. Ở đây cụ Chu La Ăn Sĩ cụ nói là ngày xưa thì đi lấy chồng thì người con gái phải chịu cực khổ như thế. Bao nhiêu nỗi oan khúc vất vả, rồi vân vân đều phải, chỉ có một mình, phần lớn thì có một mình chịu đựng thôi. May gặp người chồng nào nó yêu thương ấy thì mới đêm nằm gối tay thì mới có thể là thủ thỉ tâm sự với chồng được. Thì chồng yêu thương thì chồng động viên vài câu thì thôi nó cũng đỡ buồn tối. Bằng không á thì ông chồng đang đặt lưng xuống ngủ thì một mình người vợ phải gì, phải ấm ức mà nuốt giận mà cho qua đi thôi, làm thế nào nữa. Bây giờ đi lấy chồng rồi, ngày xưa nó giống như là gì ạ, cá ở trong chậu, chim ở trong lồng rồi mà. Ngày xưa là như thế. Ngày xưa mà đi lấy chồng á mà không ở để với chồng mà bảo quay về với bố mẹ đẻ là xấu hổ lắm. Dân làng rồi họ cười chê cho, bảo rằng cái đi lấy chồng mà bị già chồng họ đuổi ấy, họ bỏ ấy, thế này thế nọ thì khổ lắm các vị ạ. Không như bây giờ, cuộc sống bây giờ sống với nhau không sống được thì ra tòa vui vẻ. Nó là chuyện thường tình ở xã hội, ở hàng ngày ở xã hội rồi, thậm chí là hàng giờ ban ngày ở xã hội rồi, chứ không phải là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm nữa. Ngày xưa có khi ấy, trong cả dân cả xã chúng ta có cái cả năm không có đôi vợ chồng nào bỏ nhau ra tòa đâu, gần như không có đâu các quý vị. Các cụ mà tuổi tầm 60 về trước có cái cả năm ở trong khu phố chúng ta không có trường hợp nào bỏ nhau. Đây là tôi nói hẳn thành phố đấy nhá. Còn ở nông thôn cả xã có khi cả năm không có trường hợp nào ra tòa bỏ nhau. Có khi 2-3 năm mới có một trường hợp, họa hoàn mới có một trường hợp gì ra tòa bỏ nhau. Vì xuất phát nó cũng từ là cái người vợ, người con gái ngày xưa là chịu đựng giỏi. Mà cái quan niệm xã hội ngày xưa đi lấy chồng mà bị gia đình làm sao đó, họ không biết là do vợ hay do chồng, nhưng miễn rằng cái người vợ đi, người con gái đi lấy chồng rồi mà lại phải bỏ nhà chồng mà về ở với bố mẹ đẻ là họ cái gì, họ chỉ trích đã. Chỉ trích cái người con gái mà đi lấy chồng mà lại bỏ quay về nhà bố mẹ đẻ đó. Cho nên lo người ta, sợ người ta làm ảnh hưởng đến bố mẹ của mình, khiến cho bố mẹ mình buồn, anh em chị em bên bố mẹ nhà mẹ đẻ của mình là buồn, cho nên thôi ráng mà chịu cho qua. Thậm chí gặp phải thằng chồng vũ phu, nó đánh cho suốt ngày, nó chửi, nó bới suốt ngày, nó đuổi suốt ngày, cũng phải để cắn răng mà chịu đựng. Ngày xưa nó khổ thế, bây giờ thì thôi, đường anh đi em đi, đường anh đi anh đi, đường em đi, hạnh phúc chúng ta thì có xá gì đâu, sẵn sàng chia tay thôi. Giờ nó sẵn sàng như thế. Đây là thì tôi nói rộng nó một tí như thế để thấy gì, cái cuộc sống giữa xưa và nay nó cũng có gì, có thay đổi vậy. Cái văn hóa và cái suy nghĩ của hạnh phúc gia đình giữa xưa nay nó gì cũng có khác biệt vậy. Lúc đói chẳng dám ăn, chẳng dám một mình ngồi ăn. Lúc rét lạnh chẳng dám một mình khoác áo ấm. Có chân mà chẳng dám tự tiện ra khỏi nhà, có miệng nhiều khi chẳng dám kêu oan. Đây là nói ngày xưa thôi, lại cụ Bồ Tát thì cũng nói đúng với ngày xưa thôi, bây giờ thì nó không thế nữa đâu. Cụ nói là ngày xưa con gái đi lấy chồng lúc đói thì không dám ăn một mình, bây giờ không dám ngồi một mình mà ăn đó, đói thế nào thì đói, đúng thật đấy. Ngày xưa tôi thấy thế mà. Tôi còn bé bé nhưng mà ngày xưa tôi đã nhận được cái điều đó. Vì chị gái tôi đi lấy chồng này, cô út nhà tôi đi lấy chồng, tôi biết cái điều đó. Tuy tôi còn bé nhưng mà tôi tinh lắm. Đó. Mà tôi cũng hay gì, hay nghe các cụ già với nghe những người lớn họ nói cái kể chuyện ngày xưa đi làm dâu thế nào thế nào. Mà đúng thật như thế. Lúc đói thì không dám ngồi ăn một mình thật. Lạnh á, nếu mà người nhà không ai mặc áo ấm, đúng mình không dám mặc thật. Nếu mà mẹ mình, mẹ chồng á, bố chồng á, hoặc các chị dâu á, em chồng á, chưa mặc áo ấm á, thì mình cũng không dám mặc thật. Đấy, mặc lại sợ lại xì xào. Trong nhà xì xào này nó nọ, cho nên á, bảo là lạnh mà người nhà chưa mặc áo ấm mình cũng không dám mặc là như thế. À, người Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế chứ không phải người Trung Quốc không đâu. À, có chân á, mà chẳng dám thì tự ra bước ra khỏi nhà. Đúng thế, ngày xưa đúng là đi làm dâu nó khổ thế đấy, có chân đấy mà không dám tự bước ra khỏi nhà, đi đâu phải xin phép được bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng á, cho đi mới được đi. Mẹ chồng không cho đi, chớ có sang nhà hàng xóm mà ngồi. Ngồi 5-10 phút thì cũng chết với mẹ chồng. Về mẹ chồng mách lẻo với chồng cho là con vợ của mày nó thế này thế nọ thế kia, nó hay đi buôn dê lê thế này thế nọ với kia. Một cái là chồng thì thường là hay nghe theo bố mẹ mà. Ít người mà có thể lắng nghe vợ tâm sự lắm. Cho nên nghe bố nghe mẹ chồng mà nói thì lại khổ ra. Cho nên có chân mà không dám tự nhiên tự tiện đi ra khỏi nhà là thế. Có miệng mà nhiều lúc oan mà oan khuất mà chẳng dám kêu. Đấy, đúng thế. Đây là ngày xưa, chuyện đấy xa rồi. Đúng không? Các cụ nói là xưa rồi lượm ơi, chứ là xa rồi. Con gái bây giờ đi lấy chồng làm gì, có chuyện là đói nó không dám ngồi ăn một mình. Thậm chí chưa về nhà chồng nó, nếu mà kể cả ở thành phố, kể cả ở thành phố Hà Nội này này, ở ngoài thị xã thị trấn chúng ta này này, nó về nó giao giá luôn, cưới về vài bữa nếu mà chưa có điều kiện đi ở nhà riêng, hoặc là chưa có, nó chưa đi thuê nhà riêng, nó ở về trong nhà cũng rộng rãi, nó giao giá luôn với chồng nó, về là phải ăn riêng, không ăn chung. Ăn chung bố mẹ già rồi, bố mẹ gì ạ, ăn cơm hôm nay thì là chê là cơm rắn, ngày mai thì chê là canh ăn thì khó ăn. À, thì các cụ già thì thường thường là ăn cơm là để nó phải nát nát một tí, ăn canh thì có thể nó phải vừa mồm vừa miệng tí vân vân chẳng hạn. Cái gì nó dai dai các cụ không ăn được thì lại chê kiểu thế. Cho nên giao giá với chồng thôi, vợ chồng mình ăn riêng, cho ông bà ăn riêng, kệ ông bà. Đấy, cho nên chính vì thế cho nên chúng ta thấy bây giờ con gái bây giờ đi lấy chồng nó sướng hơn, nó bạo hơn, bạo hơn rất là nhiều. Làm gì có cái chuyện mà nó không dám ăn một mình, thậm chí nó còn đề xuất với chồng, nó nói thẳng với bố mẹ chồng là thôi thì tìm cách nó nói khéo là thôi thì ông bà bây giờ thì ở nhà thì ấy thì cứ ăn cơm trước đi, chúng con đi làm về muộn, chúng con nấu sau, chúng con ăn sau. Nghe con dâu nó nói thế thì bố mẹ cũng gì, bố mẹ chồng cũng biết ý mà, thì thôi, thì các con đi làm về muộn thì các con ăn sau, thì bố mẹ nấu cơm, bố mẹ ăn trước. Thực tế vậy, đấy, chúng ta thấy thực tế nó là như thế đấy. Làm gì có cái chuyện mà nó bảo không dám ăn một mình. Lạnh đấy, lạnh thì nói gì, nó phải lo cho cái thân nó trước. Còn chưa chắc nó hỏi bố mẹ có lạnh không, bố mẹ có đủ ấm không. Mùa đông này bố mẹ có chăn chưa, có nệm chưa, chưa chắc. Gặp vào đứa con dâu bây giờ mà nó thì nó vô tâm á, nó mải chơi bời thì chưa chắc nó đã hỏi được một câu, chứ đừng nói là sắm, mua sắm cho bố mẹ cái đấy. Chúng ta thấy bây giờ nó khác ở cái chỗ đấy đấy. Đặc biệt các bạn trẻ nghe thấy, các bạn sinh viên, các bạn trẻ nghe thấy sau này đi lấy chồng á, bây giờ tất nhiên nó cũng, mình cũng không phải là hành xử như người xưa, nhưng mà cũng cái gì quan tâm thì cũng phải quan tâm để cho gia đình nhà mình nó hạnh phúc. Quan tâm tới bố mẹ chồng chính là quan tâm cho bố mẹ mình đấy. Mình quan tâm cho bố mẹ chồng thì chồng mình nó cũng gì cũng sẽ quay lại quan tâm cho bố mẹ mình. Mình quan tâm cho người nhà chồng thì chồng mình cũng sẽ hướng lại để quan tâm cho người nhà mình. Đấy là cái quy luật nhân quả rồi. Thường thường là như thế đấy. Người ấy quên thân mà người ấy quên thân mình chăm sóc cho cha. Người ấy quên thân mình mà chăm sóc cho ta, bỏ cha mẹ mình mà phụng dưỡng cha mẹ ta. Nếu gặp phải người chồng làm ăn trôi dạt xứ người hoặc du học phương xa, phải đêm đêm phòng không chiếc bóng, ôm sầu cô độc, một mình một bóng tự cảm thương mình, thật là một tình cảnh không dễ chịu đựng vậy. Ở đây cụ lá chú lao an sĩ cụ bênh con gái phết đấy, bênh người người bênh người phụ nữ phết đấy. Vì cũng thương đúng không, thương người phụ nữ ngày xưa đi lấy chồng nó khổ như thế, anh ấy cũng thương. Cụ nói là nếu gặp phải cái người vợ á, đây cái ý trên là cụ nói với ông chồng này, người vợ ấy, tức là người ấy, tức là gì, người ấy quên thân mình mà chăm sóc cho ta, tức là ý nói với người chồng, ý này cụ chú lão anh sĩ nói với người chồng đấy nè, đấy là nói vợ mình ấy quên chăm sóc cha mẹ của gì của vợ mà gì mà đến đây chăm sóc cha mẹ của chồng, tức cha mẹ của ông chồng của mình nhá, của ông chồng á, và phụng dưỡng gì mà phụng dưỡng cho cha mẹ ta, tức là phụng dưỡng cho gì cha mẹ của chồng ấy. Nếu không may á, người vợ đó mà gặp phải cái ông chồng gì đi làm ăn xa, trôi dạt xứ người, hoặc là đi du học, hoặc đi công, thường phải đi công tác xa, thì gì? Đêm đêm á, phòng không bóng chiếc, phòng không chiếc bóng, thì tức là ở một mình á, ở một mình ở trong phòng của mình á, nỗi buồn gì, nỗi buồn cô độc á, ôm sầu cô độc á, nỗi buồn cô độc á. Một mình một bóng á, tự cảm á, thương mình á. Như Việt Nam chúng ta có câu chuyện, ngày xưa có câu chuyện gì nhỉ, mà vợ chồng đi đánh giặc á, vợ ở nhà cùng với đứa con ấy, hàng ngày cùng chỉ vào cái bóng mà nói với đứa con là cha con đấy á. Chồng đi đánh giặc bao nhiêu năm không thư từ, biệt tâm biệt tích, không thư từ gì, cái thắng giặc trở về thì chơi thì với đứa trẻ, thì đứa trẻ nó bảo không phải, bác không phải là gì ạ, là cha của cháu. Cha của cháu đêm nào cũng đến với cháu cơ, cũng đến chơi với cháu cơ, bác không phải cha của cháu. Mà cái người chồng kia về mới nghi ngờ, rõ ràng mình là bố của nó mà. Thế là còn bố nào nữa, còn cha nào mà đêm đêm nào cũng đến chơi với nó nữa. Cái máu gì, cái máu ghen trong người nó đổi lên, gọi đùng đùng quải vợ lên là bảo gì, tại sao anh đi gì, anh đi chiến trường đánh giặc cứu nước, em ở nhà lại đi quan hệ lằng nhằng với thằng nào mà để cho thằng cu nó bảo là gì, đêm nào cũng có gì ạ, cũng có người đến, đêm nào cũng có gì bố nó đến. Thế hóa ra bây giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Đấy, tối nay nó nói thế đấy, nó bảo là tôi không phải là cha nó tối nào cũng đến với nó. À, thì bây giờ thế nào đây, cô giải thích thế nào? Người vợ không biết giải thích kiểu gì cả, nói thì chồng cũng chẳng tin. Mà ông chồng thì lúc đó thì bực tức quá, nghĩ rằng mình bao nhiêu năm đi đánh giặc cứu nước cũng là để cứu gia đình nhà mình khỏi cái nạn giặc giã ngoại xâm, thế mà cô ở nhà cô lại không chung thủy, cô lại đi gì, lại đi cặp bồ cặp bịch lăng nhăng với thằng con trai khác, cho nên đuổi quách đi còn gì nữa. Lúc đấy cơn giận nó nổi lên thì không nghe, thế không thể mà nghe được cô ấy giải thích nữa. Mà cô ấy thì gì, lúc đấy hàm oan ức quá, bao nhiêu năm mình chung thủy chờ chồng nuôi con, mong từng ngày gì cho chồng thắng giặc quay trở về. Nhưng ai ngờ chồng vừa về tới nhà buổi chiều thì buổi tối đã gì ạ, đã mắng vợ như thế rồi, cho nên oan khuất quá không thể nói thành lời, cứ khóc thôi. Mà càng khóc thì chồng càng bảo á, mày còn khóc cái gì, mày còn oan khuất cái gì, mày còn khóc cái gì, mày là đồ thế này đồ thế nọ thế kia, mày cút ra khỏi nhà tao, vân vân thế này thế khác. Thôi lúc đó thì chỉ có con đường là gì, ra khỏi nhà là chỉ nghĩ đến gì, uất hận, nghĩ đến cái chết thôi. Cho nên mới tìm cách là treo cổ, may mà có gì, may mà có người cứu á. Đấy, câu chuyện ấy không biết cái câu chuyện nó là cái gì, ngày xưa tôi còn bé xíu xíu nghe cái vở kịch, nghe vở kịch nói của đang trong đài thôi ấy, chứ không phải là nghe là xem vở kịch đấy, mà nghe vở kịch ở trong đài tiếng nói Việt Nam ấy. Không biết nó là cái nhan đề cái câu chuyện là gì, tôi quên cái chủ đề chuyện, nhưng mà vẫn còn nhớ cái cốt truyện nó đại khái như thế. Đấy, cho nên chúng ta thấy người con gái ấy, ngày xưa nó khổ thế đấy, khổ thế đấy. Vì vậy mà các bạn trẻ bây giờ đã đi lấy chồng á, chúng ta không phải khổ như thế nữa, nhưng mà cũng nên đừng có đòi hỏi nó một cách quá đáng. Đừng nên đòi hỏi một cách quá đáng. Làm thế nào đó để cho người nhà chồng người ta thấy cái tiết hạnh của người con gái, thấy cái đức độ của gì? Của người con dâu, cái đức tính tốt lành của người con dâu khi mới về nhà chồng cũng như cuộc sống lâu dài về sau. Làm được như thế thì hạnh phúc gia đình mới được bền lâu mãi mãi vậy. Người chồng nếu đem tình ái trêu hoa ghẹo liễu sẽ tạo nghiệp xấu ác vô cùng. Ở nơi hẹn hò khuất tất một mình tìm hưởng thú vui, một khi trời cao trách phạt ắt cả nhà phải chịu tai họa. Lúc ấy cho dù lòng dạ sắt đá cũng không khỏi phải nhỏ lệ sầu đau. Ở đây cụ chú lão an sĩ đoạn này thì nói có ý là khuyên người chồng nếu có đi làm xa hay đi học đi hành đi làm quan chức hay đi công tác thì đó cũng chớ có được gì được một mình mà trêu hoa chọc liễu, trêu hoa ghẹo liễu, tức là đừng có quên vợ con ở nhà, trách nhiệm của mình ấy, mà gì mà đi lăng nhăng tán tỉnh các cô gái khác đó. Nói thì nói thẳng, nói tuyệt ra như thế thì đúng không, cho dễ hiểu. Nói trêu hoa ghẹo liễu mọi người chả biết, có người không hiểu lại mà trêu hoa ghẹo liễu là cái gì, lại bảo là đi ngắm hoa xong rồi đi lấy cái que để đập hoa, đi ghẹo liễu tức là đi quanh bờ ao để bẻ cành liễu à. Nói rằng đây ngày xưa người ta nói tế nhị ở đây gọi trêu hoa ghẹo liễu, nhưng thực tế đây thì nói là bỏ vợ bỏ con ở nhà, giấu vợ giấu con ở nhà mà đi gì, đi vớ vẩn mà đi gọi là chơi bời với tán tỉnh các cô gái khác, lăng nhăng với các cô gái khác, hoặc là ở nơi nơi lầu xanh, hoặc là ở nơi gì cái nơi thanh vắng hẹn hò với cô gái khác. Cái việc đó là gì, việc xấu vậy. Cụ nói rồi, một mình hưởng thú vui, nhưng mà khi nào á nghĩ rằng một mình hưởng thứ vui không ai biết, nhưng thực tế thì có trời cao biết đấy. Một khi nào đó trời cao trách phạt đó, thì dẫu gì, dẫu có lòng dạ có sắt đá đến đâu đó, thì cũng gì phải nhỏ lệ u sầu vậy, phải khổ đau vậy. Hoặc đến lúc được vinh hoa phú quý liền đưa theo cảnh vợ hai vợ ba mà bạc bẽo với người đã cùng mình gắn bó thuở hàn vi. Những lúc khó khăn lo toan trăm việc thì chỉ một vợ một chồng, đến khi vui hưởng sang giàu thì phụ bạc người xưa thật không thể chấp nhận được vậy. Đó. Ở đây ý cụ nói là người chồng đi khi đi thi cử, ngày xưa gọi là đi thi cử đó, ngày xưa bao nhiêu năm đèn sách ở quê thì vợ lo chăm lo cho từng miếng cơm manh áo đến giấc ngủ, miếng ăn manh áo giấc ngủ vân vân, để cho gì, cho chồng yên tâm học hành, lo nuôi một mình nuôi con rồi chăm sóc bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng cho chồng gì lo đèn sách. Ngày xưa đi học nó vất vả như thế đấy. Thì bây giờ tất nhiên nó vất vả, nhưng mà so với ngày xưa thì nó mọi điều kiện nó tốt hơn. Cho nên mới nói rằng á, đến khi đi thi đi cử được vinh hoa phú quý rồi á, thì lại liền đưa gì theo cảnh vợ hai vợ ba về bạc bẽo với gì với người vợ trước gắn bó với mình trừ tuổi hàn vi á. Những lúc khó khăn á, lo toan trăm việc á, thì chỉ một vợ một chồng. Còn bây giờ lúc hưởng giàu sang phú quý á, thì là bạc bẽo phụ người xưa, cho là già cả, cho là xấu xí, mặt nhăn á, tóc bạc vân vân, không phải yểu điệu thục nữ nữa, thì cái người làm chồng như thế không nên vậy, không thể chấp nhận được vậy. Đấy. Cái này có không? Có, bây giờ vẫn có, bây giờ vẫn có, bây giờ vẫn có. Việt Nam chúng ta ngày xưa như là cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp đấy, đúng không? Hai người ở quê yêu nhau rồi cái bài hát đấy thì nó không có thật, cái bài hát đấy nó không có cái chuyện thật như thế, nhưng đấy là do thì cái ông nhạc sĩ ông ấy viết như thế thôi. Nhưng mà trong xã hội thì có những đôi tình nhân, có những câu chuyện tình yêu, nó cũng kiểu xảy ra chuyện như thế. Nhưng còn cái chuyện anh Điệp và chị Lan á, trong cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp ấy, quả thật là không có. Không có. Nhưng mà có những đôi yêu nhau gì ở trên cuộc đời này, trong đất nước xã hội chúng ta bây giờ này cũng có thể có những cái chuyện như thế, và bây giờ cũng có chứ không. Hai người lúc đầu thì ở quê thì yêu nhau tha thiết, nhưng mà lên thì thành một cái thì anh chàng mà gặp được con gái nhà giàu một cái thì đi làm mà được con gái nhà giàu nó ngỏ lời yêu thương, vì thấy anh ta cũng hào hoa phong nhã, có chút kiến thức nữa, là nó ngỏ lời yêu thương một cái là nghĩ rằng lấy vợ trên thành phố thì nhà vợ giàu có sang trọng như thế mà chắc chắn mình sẽ có đất, có nhà, có xe để ở, để đi, có nhà để ở, để có vợ để gì để chung sống, thôi thì nhắm mắt gì bỏ qua, nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc các người yêu của mình ở quê thì nghĩ rằng nó chẳng lấy mình, nó lấy đứa khác vân vân, và thôi thì chuyện tình yêu thì cho nó đến đấy là gì là hết, ai cũng phải lo cuộc sống cho mình về sau. Cho nên cũng có nhiều chàng trai gì phú phàng phụ bạc người yêu để đi với cô gái có thể già hơn hoặc nhiều tuổi hơn hoặc xấu xí hơn hoặc là gì không tốt bụng bằng ấy, không đức hạnh, không tốt bụng bằng người yêu của mình trước đây, nhưng mà gì sẵn sàng đánh đổi vì gì nhà người yêu giàu có xa hoa sang trọng, cưới một cái là có nhà, có đất, có nhà, có xe để ở, có nhà để ở, có gì có xe để đi. Đấy, nghĩ về vật chất vậy, cái này cũng có vậy, thời buổi hiện đại bây giờ cũng có như thế vậy. Thời buổi ngày xưa thì thi đỗ một cái thì lại dắt theo vợ hai vợ ba về mà hắt hủi người vợ đã từng chung sống chung thủy bao nhiêu năm để lo cho mình vậy. Đây cụ Chu Lão Ân Sĩ cũng nói người đàn ông như thế là không tốt vậy. Xin rồng khuyên hết thảy người đời, thà cam chịu cảnh hàn vi đạm bạc, quyết không buông thả theo thói đa tình. Đấy, cụ bảo đó. Cụ bảo là khuyên hết thảy người đời, thà chịu cảnh hàn vi đạm bạc, tức là chịu cảnh nghèo đó. Hàn vi đạm bạc ở đây tức là cảnh nghèo, quyết không buông thả mà theo thói đa tình, trăng hoa tuyết nguyệt vậy. Dù gặp giai nhân tuyệt thế, trước tiên xin hãy nhớ đến gì tình nghĩa kết tóc xe tơ vậy. Cụ nói là nếu mà người làm trai á, giàu cho dù cho có gặp giai nhân tuyệt thế, trước tiên rồi xin hãy nhớ đến tình nghĩa kết tóc xe tơ vậy. Cái này tôi đọc một câu chuyện là rằng nó đang đọc sử để đấy, ở thời nhà Trần ở Việt Nam chúng ta có một vị quan. Một vị quan cũng là con cháu dòng tộc nhà họ Trần. Đó. Đi sang bên ngày đầu tiên là sang bên nhà đấy nhà Tống. Lúc đó là nhà Nguyên chưa đánh được nhà Tống. Đi sang xứ nhà Tống. Nhà Tống thì mới khuyên cái vị đi xứ kia, nói rằng đừng có về, bây giờ thì ở lại bên này, sẽ cưới cho gả cho một cô công chúa và sẽ phong cho là vua, và đi về để cướp ngôi vua Trần Thánh Tông, tức là để vua Trần thứ hai ở Việt Nam chúng ta đó. Vì nhà Tống lúc đó nó biết là vua thứ nhất là Trần Thái Tông rất giỏi, vua thứ hai là Trần Thánh Tông cũng giống cha cho nên rất giỏi, không thể đánh được, không thể cai trị được. Bây giờ tìm cách để gả một cô công chúa cho cái ông sứ thần này, cũng là người họ nhà Trần, nhưng mà ông này thì bất tài vô dụng, gọi là cũng có tài nhưng mà không thể nào bằng Trần Thánh Tông được, không thể được lòng dân như Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông được. Cho nên nhà Tống mới lập ra một cái mưu, đó là bảo cái ông sứ thần người nhà Trần này đó, trong dòng tộc nhà Trần này đó, ở lại đây và gì sẽ gả một cô công chúa cho, và sẽ phong vương cho, và đi về gì và đòi Trần Thánh Tông phải nhường ngôi cho, vì nhà Tống thì không phong cho Trần Thánh Tông mà phong cho ông này, thì thì phong cho người nào nghĩ được. Nhưng mà cái lòng tôi chung trên đó thì tôi chung với vua và chung với gì tổ quốc, dưới thì nghĩa vợ chồng, vì ông đã có vợ rồi, có vợ có con ở Việt, ở Đại Việt lúc đó rồi, dưới thì nghĩ đến gì nghĩa vợ chồng. Mặc dù ông ấy chỉ cần ông gật đầu một cái thì ông được lấy công chúa nhà Tống và ông lại được phong vương, mà nhà Tống thậm chí còn cho người, cho quân lính áp tải sang, nếu mà nhà Trần mà không truyền ngôi, Trần Thánh Tông không truyền ngôi thì sẽ xảy ra chiến tranh, lấy chiến tranh lấy nước lớn để dọa nước nhỏ, kiểu ngày xưa nó như thế. Nhưng cái vị sứ thần nhà Trần này nhất định không nhận. Trên là gì? Giữ tôi chung với vua, trung thành với nước, tôi chung với vua. Dưới thì nhớ đến cái nghĩa gọi là vợ chồng kết tóc xe tơ từ thuở Hàn Vi, từ thuở Hàn Vi, cho nên nhất định không nhận lời lấy công chúa nhà Tống vậy. Cuối cùng nhà Tống phải chịu đấy, phải thả cho sứ thần về. Đó, chúng ta thấy đấy, Việt Nam chúng ta chính vì cái sự đoàn kết và có những cái con người gọi là chính trực khẳng khái như thế, đối trước giai nhân tuyệt mỹ, tức là công chúa đó, rất là đẹp, rất xinh đẹp, mà còn trẻ, mới 17-18 thôi, vợ ở nhà thì đã 30-40 rồi, nhưng mà không, đối trước giai nhân tuyệt mỹ như vậy, đối trước công danh sự nghiệp là cả một cái ngai vàng đằng sau như thế. Vua Tống hứa là gì? Nếu mà lấy công chúa thì sẽ thưởng cho về làm gì ạ? Là quốc vương của An Nam thay cho Trần Thánh Tông. Nhưng mà không. Trên không phủ vua, không phản bội tổ quốc. Dưới thì không đoạn tuyệt nghĩa kết tóc xe tơ vợ chồng lúc thuở Hàn Vi vậy. Cho nên quay về sau này chúng ta mới thấy chính những con người như thế mới làm nên cái lịch sử hào hùng của vua tôi, quân dân nhà Trần và đất nước chúng ta, là đó là ba lần đã đánh tan quân giặc Nguyên Mông lại như thế. Chúng ta thấy đấy là một trong những nhân tố để thấy rằng con người ta vì sao mà làm cho đất nước được mạnh, cũng chính vì những yếu tố này vậy. Trên không vì sắc đẹp, không vì tiền tài, không vì danh vọng nó lôi cuốn, dưới không đánh mất cái lòng trung thủy, kết tóc xe tơ từ thuở Hàn Vi gì với vợ chồng con cái vậy, với người thân trong gia đình của mình, trong dòng tộc của mình vậy đó. Cho nên ở đây cụ mới nói là dù có gặp giai nhân tuyệt thế, trước tiên xin hãy nhớ đến gì tình nghĩa kết tóc xe tơ, tức là tình nghĩa vợ chồng đó. Đừng để đời sau phải chịu gì quả báo, sinh làm kiếp đàn bà phòng không chiếc bóng ôm hận nuốt lệ. Cụ nói là nếu mà người làm con trai làm chồng mà như thế, sống không phụ bạc vợ con vì những người con gái trẻ trung khác mà bỏ vợ bỏ con ở nhà mà đi linh tinh để cho vợ con ở nhà phải phòng không chiếc bóng, thì sau này mình sẽ bị quả báo đấy, nặng thì phải sinh ba đường ác, mà nhẹ thì kiếp sau lại sinh làm đàn bà con gái đi lấy chồng, lại bị chồng nó phụ bạc như thế đấy, lại mình lại phải phòng không chiếc bóng ôm hận một mình mà nuốt lệ đấy, nhân quả có hết cả mà đấy, chúng ta thấy không? Đấy, đây là cái lời bàn chung của cái phần gọi là khuyên các gia đình bất hòa. Rồi cụ dẫn chứng bằng câu chuyện. Chuyện thứ nhất là Ổ Ức Xuyên. Câu chuyện thứ nhất là Ổ Ức Xuyên, tức là người có tên Ổ Ức Xuyên này đấy, là người ở Tứ Minh, tên húy là Mạnh Chấn. Năm ông 29 tuổi, vợ là Hà Thị qua đời. Ổ Ức Xuyên thường thề không cưới vợ khác, suốt đời cũng không bàn đến chuyện ái tình nam nữ nữa. Đấy. nói là ở ông ổ ổ Úc Xuyên đấy, ở đất người ở đất Tứ Minh ấy, tên húy là Mạnh Chấn. Năm 29 tuổi thì vợ ông ta mất, vợ ông ta tên là Hà Thị, họ Hà, Hà Thị ngày xưa người ta gọi là Hà Thị thì thôi. Hà Thị qua đời, ông thề là gì, là không cưới vợ khác và thì suốt đời ở như thế, không bàn đến chuyện ái ân nam nữ nữa, tức là chung thủy với vợ đấy, với con đấy. Thế bây giờ có người đàn bà đã tái giá, mang nhiều tiền của đến muốn gian díu cùng ông. Ông đổi sắc mặt giận dữ nói: tự cô đã phải xấu hổ làm người vợ không giữ tiết hạnh, sao lại còn đến đây muốn làm ô nhục tôi? Đấy là nói rằng vậy. Bởi vì ông ổ Xuyên hiệu là Mạnh Chấn này, rồi ông thề khi vợ ông chết năm 29 tuổi ông thề như thế rồi. Thì nói là bây giờ thì có người đàn bà đã tái giá, tức là có một người đàn bà cũng đi đi lấy chồng rồi á, tái giá thì đi lấy chồng rồi. Thì thấy ông này chắc là cũng một con người cũng gì đức độ tài ba, vợ đã mất từ mấy năm rồi, nghĩ là gì đi sang để mang nhiều của cải tiền của sang ấy, để muốn gian díu với ông á, kiểu cái hôm nay sang thăm là biếu cái này là biếu cái kia vân vân á. Thì xong rồi á, muốn gian díu với ông có ý tư tình á, ông bây giờ thay đổi sắc mặt, lúc đầu sang á thì bình thường thì ông vẫn tiếp đón, nhưng mà khi mà có ý gian díu vớ vẩn linh tinh cái này, ông ổ Úc Xuyên ông thay đổi sắc mặt giận dữ và nói gì, mắng cho là tự cô đã phải xấu hổ làm vợ không biết giữ tiết hạnh, tự cô phải biết xấu hổ làm vợ không biết giữ tiết hạnh, lại sao lại còn đến đây để muốn làm ô nhục tôi. Thẳng thắn và mắng cho như thế. Chúng ta thấy đấy, người xưa người ta gọi là có cái chí kiên cố như thế. Ban đêm có người phụ nữ tìm đến muốn làm việc dâm ô với ông, tức là có người phụ nữ khác á, không phải cái cô này đâu, lại một người khác nữa đến thì muốn quan hệ tình cảm với ông á. Ông nghiêm khắc quát và đuổi ra, rồi cũng không nói lại việc ấy cho ai biết cả, tự quát và đuổi ra không nói cho ai biết cả. Đêm đêm ông ngủ cùng hai đứa con, giữ gìn nghiêm cẩn, không khác gì người phụ nữ tiết hạnh vậy. Đấy. Phận ông làm con trai, làm chồng á, vợ chết từ năm 29 tuổi mà có cả người giàu sang á, cũng có cả người phụ nữ khác đến này để muốn gì ve vãn để quan hệ tình cảm với ông, nhưng mà ông gì, ông liền là trách mắng vào mà đuổi ra. Việc đó thì cũng không nói với ai, tự mình biết vậy thôi. Và đêm đêm ấy thường ngủ với hai đứa con để chăm sóc các con nhỏ, giống như người vợ trông các con trước đây vậy, giống như người mẹ gì trông con vậy. Đấy, chúng ta thấy có một người cha như thế, một người đàn ông như thế, quả thật là bây giờ là cũng hiếm đấy. Thời buổi bây giờ là cũng hiếm đấy các quý vị, tất nhiên vẫn có. Quan phủ bấy giờ biết chuyện, ban thưởng lúa thóc và gì và vải lụa cho ông, lại cấp một tấm biển lớn đặt ở cổng nhà ông, hai chữ là gì, nghĩa phu. Chúng ta đặt chữ nghĩa phu có nghĩa là người chồng có nghĩa. Hay, rất hoan hỉ đó. Đấy, chúng ta thấy khi mà quan phủ sau này, quan phủ tức là bây giờ mình quan phủ gọi chủ tịch tỉnh nhá, đương đương cái chức như thế là chủ tịch tỉnh, biết được câu chuyện của ông ấy như thế cho nên là gì, là ban thưởng thóc lúa và gì và vải lụa cho ông, lại cấp một cái tấm biển lớn đặt ở trước cổng nhà, hai chữ là gì, nghĩa phu. Nghĩa phu có nghĩa là gì, trong nghĩa tiếng Việt chúng ta có nghĩa là gì, người chồng có nghĩa, người chồng có nhân nghĩa. Con trai ông là Ổn Nguyên Hội, Ổ Nguyên Hội, con trai của ông là Ổ Nguyên Hội, họ Ổ Trung Quốc nó có họ Ổ Hoài Ổ. Trung Quốc là có họ Ổ. Con trai của ông là Ổ Nguyên Hội, về sau làm quan đến chức gì, Thái thú Tân An. Chúng ta thấy không, có người cha như thế ắt sẽ có người con như thế vậy. Có người cha mẫu mực như thế, nhân nghĩa như thế và trung thủy như thế, làm cái rường cột á, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con như thế. Cho nên là mới dạy ra cái đứa con gì như là ổ nguyên hội vậy. Và sau này thi cử đỗ đạt và ra làm quan, làm đến chức gì thái thú Tân An vậy. Thái thú Tân An chúng ta thấy thì nó còn to như là hơn là một chủ tịch tỉnh bây giờ. Ngày xưa làm thái thú như cả đất nước Việt Nam chúng ta, cái thời phong kiến ngày xưa khi chúng ta Bắc thuộc cả đất nước Việt Nam chúng ta là một quận giao chỉ hay là quận giao châu đó. Có thời thì gọi là quận giao chỉ, có thời gọi là quận giao châu. Cả đất nước chúng ta to lớn như thế này họ chỉ là cho là một quận đấy vậy, tức là thái thú gì giao chỉ. Ngày xưa như là thế kỷ thứ nhất thứ hai sau công nguyên đấy, cái vị thái thú mà đem lại mà con chữ dạy cho dân nhân dân chúng ta ngày xưa chưa học chữ đâu. Đến cái đời ông thái thú quận giao chỉ là Sĩ Nhiếp á, thế kỷ thứ nhất và đầu thứ hai sau công nguyên á, giữa cuối thứ nhất và đầu thứ hai sau công nguyên, thì khi đó mới đem chữ để dạy cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chứ còn thời Hùng Vương chưa có chữ, sang An Dương Vương cũng chưa có chữ. Sau An Dương Vương khoảng hơn 100 năm, gần 200 năm sau mới bắt đầu có chữ viết. Mà cái ngày đó là viết chữ Hán. Mà thái thú quận giao chỉ lúc bấy giờ là thái thú Sĩ Nhiếp đó, là người 7 đời nhà Hán sang Việt Nam chúng ta sinh sống, đến đời thái thú Sĩ Nhiếp là 7 đời rồi. Và ông vốn là một nhà nho, xuất phát từ nhà nho bên Trung Quốc sang. Cho nên sau này ông làm thái thú, ông mới đem dạy cho người Việt Nam chúng ta, người giao chỉ chúng ta biết đọc, biết viết và biết ghi văn bản. Còn ngày xưa thì chỉ nói miệng với ta, giống như người Mường chúng ta cho đến bây giờ vẫn chỉ nói miệng với nhau thôi, không có chữ viết, không có văn bản, chỉ nói miệng với nhau. Từ đó đến nay, từ thời Sĩ Nhiếp đến nay là 2000 năm rồi, mà dân tộc Mường chúng tôi bây giờ vẫn chỉ có chữ viết, vẫn không có chữ viết, chỉ có ngôn ngữ với nhau, trao đổi bằng ngôn ngữ với nhau thôi. Đấy thì chúng ta thấy thời An Dương Vương trở về trước cũng thế thôi. Rồi tiếp theo một câu chuyện nữa. Quan ngự sử họ Giá, nói về quan ngự sử họ Giá. Ở triều nhà Minh có một vị quan ngự sử họ giả. Triều nhà Minh có một vị quan ngự sử họ Giả. Quan ngự sử ở đây tức là cái quan ngự sử họ Giả, đây trích từ câu chuyện này, trích từ sách Ý Hành Lục của Trung Quốc. Nói là triều nhà Minh có một vị quan ngự sử họ Giả, lúc nhỏ gia đình đã cho đính hôn với một cô gái quan nhà Thanh Cao họ Ngụy. Nhiều năm sau cô gái bị mù, gia đình họ Ngụy định mang lễ vật đến trả lại, ý muốn hủy cuộc hôn nhân vì không muốn làm cho họ khó cho họ Giả, tức là không muốn làm khó cho họ Giả đó. Ngự sử họ Giả biết chuyện liền gấp rút mang lễ đến xin cưới ngay. Sau khi cưới về, phu nhân ngự sử ngày nào cũng thỉnh cầu ông cưới thêm thê thiếp, nhưng ông nhất định không chịu. Bấy giờ Giả ngự sử, tức là vị ngự sử họ Giả kia đó, có một người anh làm ở bộ hộ ở đây tức là cái chức quan làm bộ hộ của triều đình ấy, vừa cưới một người thiếp tại kinh thành. Giả phu nhân nghe thế lại càng hối thúc Giả ngự sử cưới thêm vợ lẽ, tức là một cô vợ khác nữa, nhưng ông nhất định không nghe. Ngự sử sinh được một người con trai tên là Giả Hành, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, sau thăng đến chức gì? Đến chức là chủ sự bộ hình. Chủ sự bộ hình bây giờ nó kiểu như là chánh án tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam bây giờ á, bộ hình mà, thì chuyên về xử án mà. Đấy chúng ta thấy không? Đây câu chuyện là nói về cái người con trai mà có lòng chung thủy trước sau như một vậy, người con trai phải như thế vậy. Đó. Ý của cụ Chu Lao An Sĩ là muốn dạy những người, dặn những người con trai là như thế. Những người nho sĩ hoặc là những người đi học phải có cái đức hạnh như thế, phải có cái giữ cái chữ tín như thế. Cho nên đây mới nêu cái câu chuyện thứ hai trong cái khuyên hạnh phúc gia đình này. Về hạnh phúc gia đình là phải chung thủy vậy. Người chồng cũng phải chung thủy mà người vợ cũng phải chung thủy vậy. Phải giữ chữ tín vậy. Chứ đừng có lúc khó khăn thì nhờ nhau mà con kia đến lúc sang giàu vinh hoa phú quý thì quay lưng lại thì không nên vậy. Đó không phải là cái đức của gì của người của một bậc quân tử vậy. Cho nên đây chúng ta mới thấy là cụ Chu Lao An Sĩ cụ đưa một tấm gương nữa, đó là ở triều nhà Minh bên Trung Quốc có một vị quan họ Giả. Lúc đó lúc còn nhỏ thì gia đình đã đính hôn với một cô gái của nhà Thanh Cao. Thanh Cao tức là nhà giàu, cái nhà cũng giàu sang phú quý đó. Vì nhà bên này nhà ông họ Sử cũng gì anh làm quan triều đình mà, cho nên cũng thuộc là gì là dòng dõi quý tộc. Mà đính hôn với cái gia đình nhà bên kia, nhà Thanh Cao đây cũng là dòng dõi quý tộc. Nhà quý tộc thì họ Ngụy. Nhiều năm sau á, thì tức là khi cô gái đó lớn lên á, thì không may là bị mù mắt, bị bệnh và mù mắt. Gia đình nhà họ Ngụy kia thì định mang lễ vật đến trả vì thấy là con gái mình bây giờ bị mù rồi á, thì không muốn làm mà khó cho gì cho nhà họ Giả. Tuy rằng ngày trước hai nhà đã đính hôn với nhau, thì ngày xưa không có chuyện yêu đương như bây giờ đâu các quý vị, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. Cho nên á, là người lớn là cứ thấy là ưng ưng với nhau, ngồi uống rượu với nhau mà thì bảo á, thôi đứa con gái này sau này gả cho con trai nhà tôi nhé. Thì bảo vâng, ông thích thì để cho vào thật nhé. Hai bên hai ông bắt tay với nhau, uống xong chén rượu rồi là 100% bắt rượu với nhau, bắt tay với nhau, uống rượu xong bắt tay với nhau, thế là xong, coi như gì đã đính hôn. Kiểu nó thế. Những bậc chơi với nhau ngày, những người chơi với nhau ngày xưa là đính hôn kiểu đấy, gọi là đính hôn. Và nếu mà cẩn thận thì đem cây chầu ấm nước cái lễ sang á, nhà con trai mang cái lễ sang nhà con gái, nó có đơn giản, nó có gì đâu, chai rượu, cây chầu ấm nước và gói chè, thế thôi. Gói chè, chai rượu, ấm nước về bao thuốc á, thế là coi như là đính hôn. À. Chúng ta thấy bây giờ nhà ông họ Ngụy kia thấy con gái mình là mù, bị mù mắt, cho nên không muốn làm khó cho nhà họ Giả, cho nên bàn nhau là thôi mang gấp gáp để mang gì, mang trả cái lễ đính hôn trước đây. Thế bây giờ ông họ Giả này đó biết được cái tin đó thì liền là về là xin để cưới gấp, cưới ngay để cho họ không mang giả lễ. Sau khi cưới về thì phu nhân của họ Sử kia thì ngày nào cũng nói với chồng là thôi chồng cưới lấy thêm vợ hai, vợ ba, vợ lẽ nữa, nhưng mà chồng nhất định không nghe. Hai người chung sống với nhau được một thời gian thì anh của ông họ Giả này là ở trên làm quan bộ hộ trên kinh thành ấy, cũng cưới thêm một cô vợ lẽ nữa. Thì càng nhân đó thì Giả phu nhân, tức là vợ của ông họ Giả này đó, càng thì càng thế càng thúc ép chồng là thôi cưới một cô vợ thứ hai nữa, nhưng chồng nhất định không. Hai người chung sống với nhau thì không bao lâu thì sinh ra một người con trai. Sau này hai vợ chồng sẽ cùng chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo cho người con trai lớn khôn. Sau này người con trai lớn lên thì vì cái tiết hạnh của người mẹ, vì cái đức nhân của người bố, và cái gì cái sự thanh bạch và cái lối sống gọi là gì giữ cái chữ tín của người bố, cũng như cái đức hạnh của người bố đã để hun đúc, để huân tập, để vào ở trong cái gì? Trong cái đời sống của người con. Người con có tên là Giả Hành đó, tên là Giả Hành. Và sau này vì để hun đúc từ cái tình thương yêu đầm ấm của cha mẹ như thế, cho nên Giả Hành sau này lớn lên đi thi đỗ tiến sĩ, và sau này làm quan thăng đến cái chức gì chủ sự bộ hình, mình gọi bây giờ gọi là chánh án tòa án nhân dân tối cao á, này ủy viên trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng đấy nhé các vị nhé, chánh án tòa án nhân dân tối cao ít nhất là ủy viên trung ương đảng đấy, và là người cao nhất về gì, về bộ hình ấy. Ngày xưa gọi là bộ hình, nhưng bây giờ thì gọi là tòa án nhân dân tối cao. Việt Nam chúng ta gọi toàn nhân dân tối cao. Đấy, chúng ta thấy tất cả cũng chỉ con cái có thành người hay không thành người á, nó từ cái chỗ gì? Từ cái tấm gương của cha mẹ vậy. Một câu chuyện nữa. Sử Đường. Sử Đường vào thuở Hàn Vi đã có vợ. Tức là nói về ông Sử Đường, thuở Hàn Vi tức là khi còn nghèo khó, ngày trước đã có vợ rồi. Đến khi đỗ tiến sĩ, tự giận mình không cưới được con nhà giàu có, dần dần ngày càng xa cách không chịu với vợ, cho đến không ngủ cùng phòng nữa. Người vợ uất ức sinh bệnh, nằm liệt giường nhiều năm, Sử Đường cũng không một lần ngó đến. Đến lúc sắp chết, Sử Đường đang ở bên kia vách tường, bà lớn tiếng nói vọng sang: "Tôi sắp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên gì, không quan tâm đến. Chúng ta thấy không? Ngược lại với hai câu chuyện Trung Thủy trước đây mà lúc này nói đó. Bây giờ đến ông Sử Đường này, trước lúc còn nhỏ, lúc còn thổ Hàn Vi á, thì đã có vợ, và người vợ thì đã hết tình, tận tình chăm sóc cho ông, để cho ông đi học đi hành rồi lên kinh ứng thí. Sau khi thi cử đỗ tiến sĩ á, thì ông mới nghĩ rằng tức giận là mình không cưới được con gái nhà giàu, lấy được cái bà vợ nghèo ở quê, cho nên ông ta tức mình, cho nên ông giận vợ, vì vậy mà dần dần là xa cách vợ, không chịu gần gũi, nhắn đến gì cũng không ngủ chung phòng với vợ nữa. Rồi người vợ do đó mà uất ức, nghĩ rằng ngày xưa thổ Hàn Vi nghèo cùng khốn khổ, cái lúc mà đêm hôm trong trong đèn sách, tất cả ăn uống giặt rũ sinh hoạt gia đình đều là vợ lo, chồng chỉ có việc lo đọc sách mà lo thi cử thôi. Thế bây giờ thi được đỗ đậu tiến sĩ một cái thì về coi thường vợ con là nghèo cùng với khổ sở, già nua, không xinh đẹp, vân vân. Cho nên người vợ của Sử Đường là gì? Uất ức, cho nên sinh bệnh, dần dần là nằm liệt giường liệt chiếu. Tuy nhiên như thế thì thấy vợ ốm đau như thế, ông Sử Đường cũng không thèm gì một lần ngó đến. Chúng ta thấy cái dạng con trai như thế quá là bội bạc. Con trai như lúc nãy thì đáng là khen ngợi, con trai như thế này thì thật là không bằng con thú vậy. Con thú, con vật nó còn biết yêu thương chăm sóc, con đực còn muốn yêu thương, còn biết yêu thương chăm sóc cho con cái. Con chim bố còn biết gì chăm sóc con chim mẹ khi mà con chim mẹ ốm đau. Con thú nó còn biết chăm sóc vậy. Vợ nó vậy, huống chi là con người. Mà đây chúng ta thấy cái ông Sử Đường này quả thật là đúng là không bằng con thú vậy, hành xử như thế không bằng con thú vậy. Đến lúc vợ sắp chết, đến lúc vợ của Sử Đường sắp chết, Sử Đường đang ở bên kia vách tường, tức là ở cách nhau có cái phòng nữa các quý vị, phòng này phòng bên thôi. Cho nên là vợ của Sử Đường lớn tiếng nói vọng sang là gì: "Tôi sắp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên coi như không biết gì, không quan tâm gì đến. Chúng ta thấy không? Trên cuộc đời này có những con người như thế, vẫn có đâu đó có tồn tại những con người như thế. Và ngay chúng ta bây giờ cũng có những người vợ đang phải chịu, những người chồng cũng phải cái kiểu nó cũng như thế, chả quan tâm gì đến vợ con cả, mặc hàng ngày chỉ có đi là gì, lo để ăn nhậu, nhậu nhẹt, uống rượu, chè chén với bạn bè no say ở ngoài đường, ngoài phố, ngoài chợ, ngoài hàng, ngoài quán, xong về là chửi vợ, đánh vợ, mắng vợ rồi á, bắt vợ phải đưa tiền cho vậy. Có không? Có. Có những người vợ bây giờ đang phải chịu cảnh như thế. Thì cũng chẳng khác gì cái ông Sử Đường này vậy. Người vợ chết, Sử Đường trong lòng bất an, liền tin theo tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng gông cùm đeo buộc vào gì ạ, vào mình vợ. Tức là sau khi vợ chết, cái ông Sử Đường này nghĩ rằng trong lòng tự nhiên lại bất an, sợ là vợ sẽ làm ma quay về trả thù mình. Cho nên á, ông tin theo tà thuyết, tức là cái pháp của ông thầy phù thủy đó, dùng cái bát sành để úp lên mặt vợ, thế là úp lên mặt xác chết của vợ đó, và lại dùng gông cùm để buộc trói vào vợ lại, ý là gì, trói lại để cho gì vợ làm ma cũng không về để báo thù được mình, không làm hại được mình. Đêm đó người vợ hiện về báo mộng cho cha của Sử Đường nói rằng, tức là báo mộng cho cha đẻ của Sử Đường ấy, nói rằng là gì, con vô phước phải thân nhằm con vô phúc á, gửi thân nhằm kẻ chẳng có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật chấn áp. Tuy nhiên ông ta cũng vì đối đãi như thế với con mà thọ mạng với phúc lộc đều bị tước sạch hết rồi. Đấy, chúng ta thấy ông ta làm cái việc ác như thế, cho nên ngay đêm hôm đó thì vợ của Sử Đường về báo mộng với bố đẻ của Sử Đường rằng con vô phúc cho nên gửi thân nhằm cái kẻ chẳng có tính người, tức là con trai của gì, của bố đó chẳng có tính người gì cả, lúc còn sống thì ngược đãi con, chẳng nhìn ngó gì đến con, khi từ khi anh ấy thi đỗ tiến sĩ anh ấy chẳng nghĩ gì đến con, chẳng ngó đến con, nằm sát vách đấy anh cũng chẳng hỏi han gì. Trước khi chết con bảo anh ấy gì, hãy trông mặt con một lần thôi cũng không được hay sao, anh cũng gì, anh cũng lờ đi và gì, chẳng thèm trông. Tuy nhiên như thế, đã như thế rồi á, khi con chết đi rồi anh ấy còn tin theo gì tà đạo, để gì, để dùng những cái pháp thuật của tà đạo, như là lấy bát sành để úp lên mặt gì, mặt xác chết của con, lại dùng gì gông cùm để gì, để trói lên người của con. Và cái vong đó nói gì với bố chồng á, của sự nói với bố của Sử Đường, tức là bố chồng á, con dâu nói bố chồng là gì, vong của con dâu nói với bố chồng là, tuy nhiên ông ta cũng gì vì sự đối đãi với con như thế cho nên thọ mạng gì và phúc lộc đều bị tước hết sạch rồi. Qua năm sau thì gì? Quả nhiên Sử Đường gì đột nhiên gì trúng gió mà chết. Chúng ta thấy qua năm sau thì thêm có mấy tháng nữa thôi, quả nhiên cũng bị gì trúng gió mà chết vậy đấy. Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là nhân quả vậy, đấy là nhân quả vậy. Một câu chuyện nữa, vợ người Bà La Môn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người Bà La Môn cưới vợ không sinh con. Ông có người thiếp sinh được một đứa con trai nên hết sức yêu thương. Người vợ thấy vậy ganh ghét, liền giả vờ như yêu thương đứa trẻ, rồi lúc đến gần lén lút một cây kim nhỏ vào, cây kim nhỏ đâm vào chỗ kín, đâm vào một cây kim nhỏ kín, đâm vào sâu vào thóp mềm trên đỉnh đầu của đứa bé. Thóp mềm như thế đây, chỗ này cái thóp mềm tức là cái gì, cái chỗ này này, đứa trẻ con cái chỗ này nó mềm mềm mà. Đấy. Cây kim được đâm sâu lún vào trong sọ, cả nhà không ai hay biết, đứa trẻ đau khóc mãi rồi chết. Người ta thấy không, ác không? Nó là thời Đức Phật còn tại thế, có vợ một cái người Bà La Môn, cưới vợ nhưng mà lúc gì đi lấy chồng nhưng bà ấy không sinh con, vì vậy mà ông Bà La Môn kia gì liền là cưới thêm một người thiếp nữa. Thì không bao lâu thì người thiếp kia gì, người vợ thứ hai tới người thiếp đó có gì có mang, có thai và sinh ra được một đứa con trai. Người vợ cả gì vì vậy mà gì ganh ghét người vợ hai và gì và đứa con của người vợ hai, cho nên một hôm liền lấy cái kim nhỏ lén rồi gì đâm sâu vào chỗ cái thóp mềm ở trên đỉnh đầu của đứa trẻ, tức là đây này, cái thóp này mình gọi là cái u đó, gọi là cái u, cái thóp đó, đâm sâu vào đó. Vì đâm sâu vào cho không ai biết, vì kim nó quá nhỏ không ai biết, cho nên đứa trẻ đó gì, đứa trẻ đó khóc đau khóc một hồi thì chết, đâm vào đấy thì đâm vào não rồi còn gì nữa, mà sao mà sống được nữa, đâm vào óc vào não rồi còn gì nữa, làm sao mà sống được. Người thiếp mất con đau đớn khôn nguôi, lâu dần về sau mới biết ra sự việc. Bà liền tìm đến một vị tăng thưa hỏi,
trong lòng có ý nguyện muốn thành tựu thì nên tu công đức. Vị tăng đáp: nếu thọ trì giới bát quan trai thì chỗ mong cầu đều sẽ được như ý. Thế sau thì cái người thiếp kia, vợ thứ hai mà mất con á, vị vợ Bà La Môn bị mất con á, thì đau đớn cho khôn nguôi, cho nên á, lâu dần thì biết ra sự việc là cái bà vợ cả giết con mình như thế. Thế bà liền tìm hiểu, bà liền tìm đến một vị tăng và thưa hỏi: trong lòng con có ý nguyện muốn thành tựu thì nên tu công đức gì? Tức là có ý nguyện muốn hỏi muốn thành tựu được cái công đức thì tu cái gì, tu pháp gì? Thế vị tăng kia bảo là nên thọ trì bát quan trai giới, thì chỗ mong cầu của bà sẽ được gì, của cô sẽ được như ý. Người thiếp ấy liền thọ bát quan trai 7 ngày, sau thì qua đời, lập tức sinh làm con gái vợ người Bà La Môn. Đứa bé dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ sống được 1 năm thì mất. Vợ người Bà La Môn đau đớn vô cùng, khóc lóc còn thảm thế hơn cả ngày trước đây người thiếp kia khóc con. Rồi bà lại sinh ra một đứa con gái khác, còn xinh đẹp hơn cả đứa con đã chết. Nhưng rồi chẳng bao lâu, đứa con gái thứ hai cũng chết. Cứ như vậy lặp đến 7 lần. Chúng ta thấy không? Oan oan tương báo. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy đúng là thâm thù huyết hải, thật là gì ạ? Khó có thể bỏ qua cho nhau vậy. Tất cả chúng sinh ở trên đời này đau khổ, luân chuyển sinh tử, khổ đau ở trong luân hồi lục đạo cũng chỉ vì cái thâm thù huyết hải vậy. Chỉ vì tham sân si mà đi vòng lên vòng xuống, đi qua đi lại ở trong cái vòng xoáy luân hồi, ở trong cái vũng bùn sinh tử khổ đau kia vậy. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, người vợ hai của vị Bà La Môn kia do muốn báo thù cho nên đến hỏi một vị tăng rằng con có ý nguyện muốn thành tựu được ý nguyện thì phải tu công đức gì. Vị tăng bảo nên thọ bát quan trai giới, nhưng cái cô này thì cô vợ của Bà La Môn cũng không nói là có ý nguyện gì, chỉ nói là có ý nguyện thôi. Muốn thành tựu được một ý nguyện thì phải làm thế nào? Vị sư kia bảo là nên thọ bát quan trai giới và tu tập. Thế cho nên cái cô gái vợ Bà La Môn này đã đến chùa để phát nguyện tu tập bát quan trai giới 7 ngày. Và sau 7 ngày thì cô ấy chết. Cô nguyện thì chết mà. Chết để đầu thai là này. Để đầu thai làm vợ của ông Bà La Môn, cái vợ cả ông Bà La Môn đấy là con. Đầu thai là con. Đó, cho nên cô chết một cái liền lập tức đầu thai làm con của vợ cả ông Bà La Môn kia, tức là chồng của mình đấy. Cùng chồng với nhau, nhưng bây giờ sẵn sàng là tu tập lấy công đức 7 ngày sau để chết đó, để làm gì? Để làm con của bà vợ cả. Làm gì? Làm đứa con gái rất là đẹp, sinh ra hết sức dung mạo, hết sức xinh đẹp. Bà vợ cả hết sức là gì? Hoan hỉ, vui mừng và yêu thương con. Nhưng 1 năm sau thì đứa con ấy mất, khiến cho bà vợ cả của ông Bà La Môn kia đau đớn khóc lóc thê thảm thế vô cùng, hơn là cô gái kia trước đây đã khóc con bị chết vậy. Để trả thù gì ạ? Đấy chính là trả thù cái gì? Cái người vợ cả vậy. Xem á, bà mất con bà đau như thế nào. Ngày xưa tôi mất con tôi đau, còn bà thì vui, bà thì sướng, bà thì cười khẩy ở trong lòng. Bây giờ tôi sẽ đầu thai làm con của bà. Tôi xinh đẹp, tôi hết sức xinh đẹp và gì? Để cho bà yêu thương tôi. Khi bà yêu thương, tình yêu của bà dành cho tôi lớn đến tột cùng cái gì, tôi sẽ chết để cho bà đau khổ. Quả đấy đúng như thế. Lần thứ nhất. Rồi sang gì? 1 năm sau thì đứa trẻ mất, Bà La Môn đau khổ vô cùng. Rồi lại tiếp tục gì? Sang năm sau lại hạ sinh đứa con gái khác nữa, lại còn xinh đẹp hơn đứa con đầu lòng kia nữa. Nhưng mà 1 năm sau gì? Lại chết. Khiến cho bà đau khổ tột độ. Cứ như vậy, 7 lần như thế, khiến cho cái người vợ cả của Bà La Môn kia gì đau đớn đến gì đến tột cùng vậy. Đến đứa con gái cuối cùng, tức là đứa thứ 7 đó, lần thứ 7 sinh đó, Đến đứa con gái cuối cùng thì sống được đến 14 tuổi. Vừa sắp gả chồng thì chết. Ta đây. Sống đến 14 tuổi vừa sắp gả chồng thì chết. Vợ người Bà La Môn kia đau đớn thì khóc lóc bi ai, bỏ ăn bỏ uống, quản xác con lại mà không nỡ đẩy nắp áo quan, tức là thương con quá. Đẩy nắp áo quan lại cho con vào quan tài rồi nhưng không nỡ đẩy nắp áo quan vì thương con quá. Đứa này là đứa thứ 7 rồi mà vẫn chết như thế, mà đứa này nó lại sống với mình 14 năm trời. Chuẩn bị đến ngày gả chồng cho nó rồi. Bên Ấn Độ ngày xưa đi lấy chồng sớm đó, 12 tuổi đi gả chồng rồi các quý vị. Việt Nam chúng ta ngày xưa 14, 15 tuổi. Bây giờ ngày Hàn Ấn Độ ngày xưa nó 12 tuổi. Trong giới luật của Đức Phật 12 tuổi nói là họ đó. Đấy, Ấn Độ đã gả con gái đi lấy chồng rồi. Cái tục lệ văn hóa của mỗi quốc gia khác nhau. Đấy, chúng ta thấy tình thương của cái Bà La Môn ấy dành cho đứa con gái. Xác chết của con cho vào quan tài rồi mà không nỡ đậy nắp. Một ngày bà đều nhìn ngắm thi thể của đứa con, cảm thấy như vẫn tươi nhuận xinh đẹp. Cho nên hơn 20 ngày như vậy, bà vẫn gì ạ? Vẫn để nguyên như vậy để gì? Để khóc lóc bên quan tài của con vậy. Khi ấy có một vị A-la-hán hóa làm một sa môn, tức là có vị thánh tăng A-la-hán đó hóa thân giả dạng là một vị sa môn đến nhà của người Bà La Môn kia vào xin gặp, dùng lời thẳng thắn chỉ dạy với bà vợ của Bà La Môn ấy mới bừng ngộ ra. Quay nhìn lại thi thể của đứa con thì thấy gì quá mức hôi thối, không thể đến gần được nữa. Bà liền thỉnh cầu vị sa môn chuyển giới. Chúng ta thấy bây giờ may có vị thánh tăng A-la-hán đến giải quyết cái việc ấy gì, và nói thẳng với bà La Môn kia, vợ của ông Bà La Môn kia, để như thế. Bảy đứa con và bảy lần bà sinh ra đấy chính là gì, cái người vợ lẽ mà ngày xưa bà giết con kia đấy. A-la-hán thì có thần thông mà biết hết mà. Nói rõ cho bà biết thì bà vợ kia liền tỉnh ngộ rồi quay lại nhìn đứa con mình á, để trong quan tài hơn 20 ngày kia không hôi thối, không mục rữa như bây giờ, nhìn lại một cái thì hôi thối mục rữa vậy, mùi hôi bay ra nồng nặc và không ngửi được nữa. Cái vị bà vợ Bà La Môn kia liền thỉnh cầu vị A La Hán kia gì chuyển giới cho. Hôm sau bà vừa định đến chùa bỗng thấy có một con rắn độc chặn ngang giữa đường đi. Vị sa môn biết con rắn đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó thì liền qua đời, được tái sinh làm người. Chúng ta thấy đấy, oan oan tường báo, thật là khủng khiếp vậy. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta tu hành nhá, có không bằng lòng ai cái gì đó thì cũng phải xả ngay từ bây giờ đi, không có sau này. Chúng ta bảo cứ bảo niệm Phật, con niệm Phật cầu sinh Tây Phương, ngày nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lưỡi, nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thiết ngã đẳng di chúng sinh dây cộng thành Phật đạo đó. Ngày nào cũng nguyện như thế, nguyện như con vẹt đấy. Nhưng mà để thù ai thì thôi, thù mãi chẳng bỏ. Kiểu như là nói đùa với nhau và tôi có một cái trí nhớ không tốt, cái gì tôi cũng quên. Nhưng duy nhất có một cái thì mãi không thể quên được, tôi mà thù ai là thì tôi thù dai mãi không quên. Mãi không quên được, kiểu như kiểu thế là hỏng đấy. Mà cái gì cũng quên được, có mỗi một mối thù là gì, thù ai đó, thù dai, thù mãi thì không quên được, thế là hỏng đấy. Tại sao cái gì cũng quên được nhưng mà gì, một cái tâm oán thù không gì không buông được là thế nào? Mà không buông được thì chúng ta nghe câu chuyện lúc nãy chúng ta thấy kết quả gì, chúng ta sẽ như thế đấy. Cô vợ hai kia, cô thù cho nên 7 lần đi tu 7 ngày có bát quan trai giới chỉ để cầu cái gì? Cầu để làm gì? Để báo thù cái bà vợ cả kia. 7 lần làm con để cho bà đau khổ. Nhưng chưa hết, vì A-la-hán thì độ cho bà vợ rồi á, thì cái hôm bà vợ cả chuẩn bị đến chùa để làm lễ quy đó, thì là biến thành con rắn độc thì đứng ngang chặn giữa đường và đi qua là ý định là gì? Là mổ chết á. Nhưng may mà vị A-la-hán kia thì có thần thông biết được và đến để sám hối và dạy cái bà kia, bà vợ cả sám hối và thuyết pháp cho gì con rắn nghe. con rắn á, nhờ được nghe pháp mà gì buông bỏ được hận thù và xả bỏ thân rắn và được tái sinh làm người. Chúng ta thấy đây cũng là một câu chuyện hay, các Phật tử chúng ta cũng phải nương vào đó để gì? Để mà tu tập buông bỏ những cái hận thù, những cái gì không vừa lòng với người vợ hoặc người chồng, hoặc gia đình nhà chồng, hoặc gia đình nhà vợ, hoặc bạn bè, hoặc những người thân, hoặc những người hàng xóm chung quanh chúng ta, đều phải buông hết đi. Chúng ta còn giữ cái gì chất chứa trong lòng, oán thù kiều hận thì chúng ta sẽ đau khổ ngay trong cuộc sống này, và chúng ta thì sẽ mãi mãi trầm luân ở trong những cuộc sống sau. Chứ bảo nguyện về Tây Phương cái đấy không bỏ được thì không được đâu. Đấy, hãy nhớ cái điều đó. Với bài pháp hôm nay chúng ta hết giờ, xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.